Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa,
ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai
học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm,
tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành
con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình.
Thầy giảng bài giọng nói ngân vang, pháp Phật vi diệu tỏa sáng mênh mang. Khi thầy giảng bài ánh mắt vui tươi, suối nguồn pháp thoại lại láng hồn tôi. Thời gian ơi hãy xin ngừng trôi, để cho từng cơn mưa pháp mát lòng người. Dẫu mai đây đi giữa cuộc đời, vẫn nhớ từng lời của thầy kính yêu. Về yêu thương bước chân thầy tôi, duỗi sông ngàn nơi gieo rớt ánh đạo màu. Xóa thương đau dâng hiến vì đời, tâm huyễn rạng ngời ơn thầy khắp nơi. Nghe thầy giảng bài phiền não tiêu tan, danh lợi sắc tài sầu khổ miên man. Nghe thầy giảng bài chỉ giảng khai thông, y lành khởi niệm hạnh phúc triền miên.
Cái giận làm tôi xấu to lên.
Cái giận làm tôi xấu.
Biết vậy tôi mỉm cười.
Biết vậy tôi mỉm cười.
Quay về thủ hộ ý.
Quay về thủ hộ ý.
Từ quán không buông nơi.
Từ quán không buông nơi.
Đó, tìm giận hãy đọc câu này lên. Nghĩa là khởi tâm từ. Rồi khoảng 2 năm nữa.
Rồi khoảng 2 năm nữa.
Răng đâu và ta đâu.
Răng đâu và ta đâu.
Khi dáng bài, dòng nói ngân vang, pháp Phật vi diệu, tỏa sáng mênh mang. Khi thầy dáng bài, ánh mắt vui tươi, xuôi nguồn pháp thoại, lại láng hồn tôi. Thời gian ơi hãy xin ngừng trôi để...
Hôm nay lên núi rừng như vậy các bạn có thấy hạnh phúc không? Vì sao có? Mình thấy ở trên này ăn cơm sống mà ngon không? Dưới nhà mình mà nấu cơm sống thì nói mẹ nấu cơm vậy con nấu ăn sao được, đúng không? Cơm sống như vậy ăn không được không? Lên núi cực khổ vậy mà đưa cơm sống sống ăn không được đâu. Các bạn biết đó là cái bọc gạo các bạn bê lên đây á, nó hơi nặng một chút thôi. Mình chỉ nặng bê một chút lên núi, nhưng mà một 10 kg các bạn bê á, một sư có thể ăn một tháng. Nhưng các bạn phải cố gắng, đừng có bỏ nửa chừng. Thấy điều đó, đó mà không phải là có sẵn như núi, mình bê tới trên núi á, và biết ở trên đây quý sư ở trên núi trên đây rất là khó khăn để đi xuống mà có gạo. Muốn ở đây muốn có gạo là các bạn biết sao không? Là ở dưới các ngôi chùa nãy mình đậu xe đó, một số ngôi chùa lớn Phật tử người ta mới cúng gạo vào đó, và sau đó thì chùa mới phát từng cái phiếu lên tóc trên đây. Rồi bắt đầu cái ngày nào Phật tử phát thì quý sư mới xuống núi thôi, để quý sư lấy gạo mình lên ở trên núi ăn rồi đó. Rồi ở trên núi lát nữa các bạn đi vào cho nó cóc, các bạn sẽ thấy như vậy. Cuộc sống quý sư hôm nay rất là đơn giản các bạn. Thì sẵn dịp hôm nay á, chúng ta được đi làm từ thiện nè, được đi cúng dường nè, được lễ Phật nè, chúng ta có cơ hội để làm sống một ngày có ý nghĩa. Và hôm nay là thầy để dành một khoảng thời gian khoảng gần nửa tiếng để thầy chia sẻ với các bạn bài pháp thoại. Bài pháp thoại ngắn này có cái chủ đề là một ngày ý nghĩa. Thường là thầy thấy các bạn là khi mà một ngày đó mình sống, ví dụ mình đi làm từ thiện, mình đi phóng sanh, mình đi tu tập, hay mình đi làm phước ở đâu đó, đúng không? Thì thầy hay thấy các bạn viết trên Facebook của mình là gì? Hôm nay một ngày ý nghĩa, đúng không? Hôm một ngày ý nghĩa. Nhưng mình hay nghe ý nghĩa thì thầy cũng nghĩ là để mình hiểu thêm cái từ một ngày ý nghĩa không phải dễ thôi các bạn. Các bạn biết rằng là ở dưới thành phố mình lên trên đây, các bạn mới thấy nó một trời một vực, phải không? Không trời vực, ở dưới mình đầy đủ hết. Mà các bạn biết mình thiếu có một cái thôi. Ai biết thiếu cái gì không? Hạnh phúc. Thiếu hạnh phúc thôi. Thầy có một khoảng thời gian là cái hồi nãy vào một ngôi chùa, nãy là ngôi chùa đầu tiên thầy vào tu. Bạn biết khoảng thời gian đầu tiên thầy tu ở đó một khoảng gần một năm á. Bạn biết không, là nói kể vậy chứ các bạn đừng cười thầy nha. Khoảng thời gian tu một năm chỉ có một bụi đồ thôi. Chỉ có một bụi đồ. Mà nếu mà đi ra ngoài á, mà thì bọn bụi đồ đẹp có vô bụi đồ lam á. Bụi đồ lam các bạn, cách đây gần 20 năm trước rồi. Chùa nghèo lắm các bạn. Thế thì có một bụi đồ đó ở tại chùa á, làm công quả dọn dẹp lau dọn phụ bê này kia thì bận cái áo thun, thì bận cái quần đó. Không biết ngày mai đi đâu á, thì ngày hôm nay không bận cái quần, bận cái quần cũ để cái quần mới ngày mai đi. Có gì mà hạnh phúc lắm các bạn. Và cái khoảng thời gian đầu tiên á, thì vào chùa thì tu thảm biết tháng ngày là gì hết. Suốt ngày là cứ sáng dậy tụng kinh, rồi quét lá, rồi lau bằng Phật, rồi lạy Phật, rồi sám hối, học kinh, rồi học chữ Hán. Hồi xưa các bạn biết cứ tháng ngày trôi qua thầy cũng không biết. Cho đến một hôm á, một hôm đó tối nó thì ngủ, thì nhìn qua một cái miếng tranh, cái miếng tre cạnh cái giường của thầy á, nó hở vậy là như ngón tay, thì nhìn ra thì thấy ánh trăng. Cái tự nhiên nghĩ về mẹ. Nghĩ đó là lần đầu tiên nghĩ về mẹ sau đang mấy tháng mà vào núi tu bạc tung tích đó. Thì nghĩ về mẹ thì mới nghĩ là ủa hôm nay mình đi tu đây mấy tháng rồi. Mà thầy nhớ khoảng đó thì mới biết là mình vào chùa mấy tháng mà mình như ngày hôm qua vậy. Bạn biết không, là cái gì hạnh phúc nhất trên đời. Hồi sáng hôm nay thầy cùng với các bạn trở về cái ngôi chùa mà thầy bước vào đầu tiên như thầy tu ấy. Thầy quỳ trước chân của một vị thầy, thầy không cầu mong gì hết, Thầy chỉ mong được thầy xa đầu thầy một cái thôi. Thì các bạn biết cái hạnh phúc của đời ta là gì ạ? Là ta sống, là ta có đạo lý để hướng dẫn cho mình, rồi mình có thầy tổ mình hướng dẫn cho mình có một cái pháp môn để mình tu, và hàng ngày mình làm được cái việc nào đó tốt là hạnh phúc của đời mình. Ngày nhỏ nhỏ vào chùa, cứ mỗi sáng vét lá xong, thầy ra thầy xa đầu nó ráng nghe con, ráng học bài giỏi nha, ráng tu cho giỏi nha. Thế sau này khi mà lớn lên, thầy đi nơi này nơi kia để học hành, để hoàn pháp đó, thì bây giờ thầy đi tùm lum nơi hết. Nhưng mà cái xa đầu đó không bao giờ còn được xa nữa hết. Cho nên giờ về gặp thầy chỉ mong thầy xa đầu cái mãn nguyện rồi. Cho nên nãy giờ thấy thầy cười te tét không? Bây giờ thấy thầy cười te tét. Thì các bạn biết là một ngày của mình sống á, biết là nó có 24 giờ. Ai đó cứ, nhiều người cứ than vậy nè, mình không có thời gian. Không, mình không có thời gian vì việc mình nhiều quá hay vì cái nhiều quá. Thưa các bạn, thực sự thì 24 giờ đó, mỗi ngày chúng ta đều có hết. Cái vấn đề á, là ta có biết tận dụng 24 giờ đó hay không? Hôm đó Đức Phật đang ngồi thiền cùng với quý thầy ở trên một cái gốc cây á, trong rừng. Không biết thì đang ngồi thiền thì có một cái ông, thì vừa xả thiền xong có một cái ông nông dân cũng chạy tới. Ông la hớt hải hớt hải hớt hải hớt hải, ông nói là thưa ngài, ngài có thấy con bò của tôi chạy qua đây không? Vì ông là nông dân, ông nuôi bò, ông nuôi bò. Ông nói là thưa ngài, ngài có thấy con bò của tôi chạy qua đây không? Cái ông Đức Phật mới nói là không, nãy giờ chúng tôi không thấy con bò nó chạy qua đây hết. Thế là lại chưa biết ông buồn cũng khóc quá trời, nói trời ơi là trời, chú tôi năm nay mùa màng thất bát, làm ăn thất bại, có con bò không à? Nhưng mà giờ con bò nó mất rồi, bây giờ tôi sống sao? Thế là ông khóc bù lu bù la, ông hỏi lại 3-4 lần hỏi Đức Phật có thấy con bò con chạy qua không? Đức Phật nói không, từ lúc mà chúng tôi ngồi đây chúng tôi không thấy con bò chạy qua. Cái sau đó ông buồn quá, ông khóc, con bò ông đi. Cái Đức Phật mới quay lại với thầy, quay lại với thầy. Đức Phật nói với quý thầy câu như thế này: quý thầy có thấy quý thầy hạnh phúc không? Quý thầy không có con bò nào để mất. Đức Phật nói một câu: quý thầy có thấy quý thầy hạnh phúc không? Quý thầy không có con bò nào để mất hết. Rồi sau đó, bạn biết không, ý Đức Phật muốn dạy là cái gì? Mình có thêm một cái mình dễ thì vướng bận vào một cái. Các bạn để ý thì có phải không? Cái tâm con người mình như cái chất dính đó thôi các bạn. Cái chất dính đó, trong đó cái gì? Cái tham á, nó nhiều lắm. Mình thích cái gì cũng là của mình hết, đúng không? Thích cái gì của mình, mà nếu mình không vào Phật tử á, mình không giữ giới thứ hai là không trộm cướp á, thì cái gì? Lượm được của rơi. Ừ, tạm thời nhét túi mà. Cái mà thầy nói cái giới thứ hai mình giữ là cái trộm cắp đi, nó thể hiện cái lòng tham của mình. Và ở đây thầy thấy, ở đây cho xin phép cho thầy hỏi bao nhiêu bạn đã là quy y Tam Bảo rồi, quy y làm đệ tử Phật á, là quy y Tam Bảo rồi á. À, xin cảm ơn các bạn là một nửa ha, đã quy y Tam Bảo rồi. Quy y Tam Bảo là mình làm đệ tử Phật á, mình có cái đạo lý để soi đường cho mình. Thì thưa các bạn, ngày hôm nay ta lên núi, ta làm những việc gì? Thứ nhất á, là ta được đi cúng dường, ta thăm quý sư ở trên núi, rồi ta có cơ hội ta làm phước những ngày hôm nay. Các bạn biết ở trên núi tu hành như vậy á, để chúng ta thấy á, cái hạnh phúc của quý thầy trên đây á, không phải là những gì xung quanh mình có. Để các bạn học được cái bài học như thế này: đôi khi mình buổi sáng á, mình bước xuống giường, mình thấy đôi dép mình cũ, đôi dép mình đứt, mình không hài lòng với việc đó. Mình nghĩ sao ạ? Mình nghĩ rằng là trời ơi, không có tiền mua dép, hoặc là dép hư rồi, phải không? Mình buồn khổ vì chuyện đó. Nhưng các bạn đặt lại câu hỏi này nè: có nhiều người không có tiền mua dép để mang, và có nhiều người khổ hơn mình nữa là gì? À, không có chân để mang dép. Bạn có thấy được điều đó? Không có chân để mang dép. Người ta thống kê, người ta nói nếu mà một người nào á có cơm để ăn, có áo để mặc, có nhà để ở, và có tiền để trong bóp làm từ thiện á, là người đó là sao ạ? 1/8 người giàu nhất thế giới mà. Mà các bạn có cơm để ăn không? Có, chưa nên ăn cơm dù cơm sống, phải không? Có nhà để ở không? Có áo để mặc không? Không ai dám nói không. Cơm để ăn, áo để mặc, nhà để ở, có tiền làm từ thiện không? Có hết không? Các bạn giàu lắm. Mà thường thường mình không biết mình giàu. Các bạn biết cái giàu nó có hai: cái bên ngoài vật chất, cái thứ hai là cái lòng mình biết đủ là giàu. Vậy sau này ai hỏi mình giàu hay nghèo, mình tự tin mà trả lời là thầy chưa nói nha. Cái này tự nói. Có nghĩa là khi nào thì mình giàu? Khi mình biết gì? Biết đủ. Bạn nhớ đó, khi nào tâm của mình biết đủ là mình giàu. Nghĩa là khi mình biết bằng lòng với những cái hiện tại, có những cái mình làm hết sức rồi mà không được á, thì hãy bằng lòng với những cái hiện tại. Khi mà mình biết đủ khi đó là giàu. Cho nên ông Nguyễn Công Trứ cũng có một câu rất hay, rất đạo lý cho các bạn là: tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Có nghĩa là gì ạ? Tri túc là biết đủ, liền đủ, đợi đủ, đến bao giờ mới đủ. Bạn ngẫm lại câu này nha: biết đủ, liền đủ, đợi đủ, đến bao giờ mới đủ. Đó, bây giờ thầy nói lại câu. Bây giờ mình ngồi đây á, tâm mình có thể là đang phiền muộn cái gì đúng không? Đổi lại: biết an, liền an, đợi an, đến bao giờ mới an. An đây là an lạc á. Thì bây giờ mình muốn an lạc liền không? Muốn không? Muốn không? Muốn ngồi thẳng lưng lên, thở vào thở ra thầy. Có hạnh phúc liền. Nghe thầy hát một bài ha. Chưa thầy hát không? Thầy cũng xin giới thiệu thầy một ca sĩ mới nổi, sắp chiều mới lên, chuẩn bị chọi cà chua thúi. Bài hát của thầy là bài hát tình thương lớn á. Bài hát tình thương lớn mà hồi nãy như có mấy em nào hát rồi đúng không? Ở dưới thầy nhìn thầy bực ghê vậy đó. Hồi nãy ai hát vậy? Hát gì mà hay vậy? Giờ bài hát sao bài hay buồn. Bài tình thương lớn. Bài này nói về tình thương các bạn. Ai thuộc hát chung với thầy nha. Nếu thuộc thì hát chung luôn. 2, 3. Sống trên đời ai ai cùng lầm lối, cũng vụng về dài dột ít hay nhiều, hay tha thứ bao dung và năm tháng, vẫn còn một chút để thương yêu. Sống trên đời là cao quý nhưng tình thương mở lòng ra trang trại khắp muôn phương. Đừng ôm ấp khung trời viền nhỏ bén, để lòng ta rộng rãi không vấn vương. Khi thương ai thương luôn cả nụ cười, thường ăn mặc chiếc áo và đường đi, thương cây dù và thương cả đôi dép, thương bài cam và thương cả con người. Khi trong tim mà ta có chút tình thương, là đã có hành trang để lên đường. Dù phong ba gian lao và nguy khó, vẫn một lòng vững bước giữa gió sương. Dù phong ba gian lao và nguy khó, vẫn một lòng vững bước giữa gió sương. Bài này thầy làm trong lúc thầy đang bực bội một người. Bực bội thì lúc đó mình không có tình thương. Trong lúc mình gỡ khởi thêm cái tình thương để mình làm bài này. Thầy làm cái bài này trong cái hoàn cảnh đó. Thầy thưa các bạn, cái đoạn cuối là: khi trong tim ta có chút tình thương, thì đã có hành trang để lên đường. Dù phong ba, gian lao và nguy khó, vẫn chọn lòng, vẫn bước chịu gió sương. Thưa các bạn, ý nghĩa của cuộc đời mình, ý nghĩa của một ngày á, là mình sống biết có tình thương. Các bạn ngẫm lại bây giờ, mình có thể là đang 20 tuổi, 30 tuổi, các bạn còn trẻ. Các bạn có thể có nhiều ước mơ, các bạn có thể có nhiều cái lý tưởng sắp xếp cho cuộc đời mình. Nhưng các bạn phải nhớ là làm gì thì làm, lòng mình phải có tâm từ bi. Tâm từ bi có nghĩa là gì? Tâm từ đó có nghĩa là mình muốn đem niềm vui đến cho người khác. Tâm bi là mình muốn giúp cho người khác hết khổ, gọi là từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Chữ Hán có nghĩa là từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Thì một ngày nào mình sống mà sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, nên là mình có từ bi. Các bạn hay nghe đạo Phật là đạo từ bi đúng không? Bây giờ từ bi có nghĩa là vậy nè. Từ bi, từ là ban vui. Ví dụ như sáng mình dậy á, mà mình hỏi thăm mẹ một câu, phải không? Mẹ vui không? Vui không? Ví dụ như nói câu gì? Khen mẹ đẹp. Ví dụ như cái câu là: mẹ ơi mẹ đẹp như tiên, đúng không? Mẹ có tâm từ không? Câu thứ hai. Con thương mẹ nhiều. Và chỉ trong nhà, chỉ trong con này: mẹ ơi, mẹ đẹp như tiên, mẹ thêm dấu hiền mẹ gửi cho con. Có nghĩa là sáng đó, mà mình cho người niềm vui á, là mình có tâm, tâm từ. Chiều, chiều sao? Mình giúp người bớt khổ á, là mình có tâm bi. Thưa các bạn, mình sống một ngày á, mà mình có tâm từ bi á, là mình sống một ngày có ý nghĩa. Các bạn biết cái, những cái cây mà nó ở gần mình á, nó cảm nhận được tình thương của con người. Bây giờ người ta trồng được những cái trái cà, trái bí rất là lớn, trái chuối rất là lớn. Người ta trồng bằng cách này, trồng xong người ta chăm sóc cho nó, hỏi han nó, phải không? Rồi đặt tên cho nó, rồi có khi hát cho nó nghe nữa, đi tâm sự nó nữa. Và cái trái to rất là lớn. Đó là thầy nói về cái trái cây. Giờ thầy nói về con chó. Con chó mình nuôi á. Các bạn để ý là có nhiều người con chó thấy nó sủa biết à. Thôi lại có ăn thịt chó không? Con chó nó sủa miết à. Bạn biết không? Con chó nó cảm nhận được cái lòng từ của mình nha. Mình thương nó, tự nhiên nó cảm nhận được cái điều đó. Huống gì là con người với nhau. Ai mà không cần tình thương đúng không các bạn? Ai mà không cần tình thương. Vì vậy các bạn để ý, nếu một ngày nào đó mình sống, ngày đó mình có tình thương là ngày đó mình sống có ý nghĩa. Ngày hôm nay các bạn lên núi nè, các bạn mang những cái phẩm vật, các bạn cúng dường cho quý thầy trên núi. Các bạn có tình thương không? Có không? Có. Không có là bảo đảm các bạn không đi trong chuyến này. Đó là bắt đầu ta đang tập tình thương rồi đó. Ông Emoto, giáo sư Emoto người Nhật thưa các bạn, ông chứng minh một cái điều này rất hay. Là như thế này. Là ông có một cái, ông lấy một cái ly nước nè, ông lấy một cái ly nước. Và sau khi mà ông cô động cái nước lại á, thì ông mới chụp lại, thì nước nó cho ra cái tinh thể bình thường như vậy. Thì ông cũng lấy cái ly nước đó, ông mới cầu nguyện thưa các bạn. Ông mới cầu nguyện và ông gửi những cái năng lượng lành. Bằng cách nào? Ông khen á, ông biết ơn á, ông nói chuyện bằng cái tâm yêu thương với nước. Sau đó ông cô động lại và ông chụp ra cái tinh thể á, thì cái tinh thể rất nước rất là đẹp và đặc biệt như vậy. Và sau đó cũng cái ly nước đó bắt đầu á, ông chửi á, ông vô ơn, ông chửi mắng á, và ông cho nghe những cái bài nhạc mà sập trình không có nuôi dưỡng á, thì bắt đầu khi mà kết tinh lại chụp ra á, thì cái tinh thể của nước đó, nó rất là xấu. Đó, nó là như vậy. Bắt đầu ông mới chứng minh một cái nữa là ông lấy cơm. Ông lấy cơm, cái này các bạn làm được nè. Mà lấy cơm ra, các bạn mới chia làm hai cái thố khác nhau, cũng từ một cái nồi đó ra. Một cái thố cơm á, các bạn chăm sóc và nói chuyện thương yêu, lân mẫn, từ bi với cái cơm đó, thì các bạn sẽ thấy cái cơm nó ít lên neo, lâu lên neo, rất lâu lên neo lên mất. Còn cái cơm thì mình chửi, mình không có quan tâm, mình vô ơn với lại cái phần cơm kia, thì mình sẽ thấy cái phần cơm kia nó mất hơn. Và sau đó ông ta mới nói rằng là nước á, nó cảm nhận được cái tư tưởng của con người. Nước cảm nhận được cái tư tưởng của con người, và cơm có thể cảm nhận được tư tưởng của con người. Cho nên các bạn để ý nè, khi mình giận ai á, thì mình muốn làm gì người ta? Muốn quán một ý. Có ai ý gì nữa không?
Hủy diệt.
Còn ai ý nào nữa không? Người nữa đi. Đúng rồi, thường thường mình giận ai á là mình muốn gì? Giận thầy. Muốn trừng phạt. Mình giận ai mình muốn trừng phạt người đó thôi các bạn. Vì vậy á, các bạn biết là khi mình giận một người nào đó, mình đang tiết ra cái chất độc. Khoa học ta chứng minh đang tiết ra cái chất độc. Vậy thì cái nước trong người mình bao nhiêu phần trăm? 70%. Khi mình giận ai là các bạn đang uống thuốc độc, đúng không? Sự thật là như vậy. Khi mình giận một người nào đó, mình muốn trừng phạt người kia, mình muốn làm cho người kia khổ, nhưng mình không biết rằng mình đang tiết ra chất độc, mình đang uống cái chất độc đó. Cho nên thầy xin chúc mừng các bạn, những người đã từng giận nhiều, phải không? Tuổi trẻ giận như đó. Bây giờ đọc theo câu này, đọc theo thầy câu này nè. Cái giận làm tôi xấu to lên.
Cái giận làm tôi xấu.
Biết vậy tôi mỉm cười.
Biết vậy tôi mỉm cười.
Quay về thủ hộ ý.
Quay về thủ hộ ý.
Từ quán không buông lơi. Đó, khi mình giận ai đặt câu này lên, nghĩa là khởi tâm từ. Rồi câu kế tiếp. Trước khi ta giận nhau.
Trước khi ta giận nhau.
Nhắm mắt nhìn mai sau.
Nhắm mắt nhìn mai sau.
Rồi khoảng 5 năm nữa.
Rồi khoảng 5 năm nữa.
Người đâu và ta đâu.
Người đâu và ta đâu.
có thể là trong 5 năm đó nó vô thường phải không? Người ta chia cách mình rồi. Rồi một câu nữa. Trước khi ta ăn kẹo,
trước khi ta ăn kẹo,
nhắm mắt nhìn mai sau,
nhắm mắt nhìn mai sau,
rồi khoảng 2 năm nữa,
rồi khoảng 2 năm nữa,
răng đâu và ta đâu. Thấy chưa? Giận người ta đi, mấy năm rồi người ta có gặp lại mình đâu. Vậy thì ra người ta nói là một ngày ý nghĩa của mình là gì? Trước nhất á là mình sống có tình thương. Thứ hai là gì? Là gì? À, mình không có giận hờn ai hết. Rồi thứ ba là gì? Là mình đem cái niềm vui đến cho người khác, khởi tâm từ và tâm bi đến người khác. Đó là ta sống một ngày có ý nghĩa. Và thưa các bạn nhìn lại cái này, mạng sống của mình kéo dài bao lâu? Ai trả lời giùm thầy mạng sống kéo dài bao lâu? Hỏi bất cứ người nào đi ha. Thầy hỏi em áo xanh đi. Mạng sống của mình kéo dài bao lâu em? Mạng sống của mình kéo dài một cuộc đời. Cũng như không. Thôi giờ chỉ người đó đi. Anh kêu biết rồi. Thôi em áo xanh nè, mạng sống của người kéo dài bao lâu em? 50 năm. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn chỉ còn khoảng 20 năm nữa, 30 thôi. 50 năm. Thôi hỏi người thứ ba đi ha. Thôi mời cô đi, dạ mời chị á. Mạng sống mình bao lâu chị? Thở ra không biết là chết là hết mạng, hết đời. Xin đại chúng cho con nhà hỏi bạn đúng rồi đó. Để kể các bạn nghe câu chuyện hôm đó có ba vị ngồi chơi đàm đạo với nhau. Có một vị nói câu này nè. Hôm nay ba mặt ngồi ăn uống, chẳng biết năm sau vắng mặt nào. Có nghĩa là năm nay ba người ngồi uống trà đàm đạo với nhau ha. Ngày này năm sau không biết vắng mặt nào. Cái vị thứ hai á, tôi nói không cần một năm sau đâu. Không cần một năm đâu, cái vị thứ hai mới nói câu này nè. Đêm nay giày dép bỏ trên đất, biết lại sáng ngày có mang vô. Các bạn biết tối ngủ không? Mình bỏ giày dép trên đất đúng không? Mang vô thì ngủ sao? Giấc ngủ ngã thu phi bi, ngàn thu vĩnh biệt đúng không? Các bạn thấy có những trường hợp đó chưa? Có không? Có rồi đó. Cho nên là có thể là trong một đêm thôi. Nhưng mà cái vị thứ ba nó không cần một đêm đâu. Nói câu này nè. Hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn. Đó. Nếu mà đi ra mà không đi vô thì sẽ sao? À là chết. Vậy thì mình thấy là cái mạng sống của mình thưa các bạn thật sự nó không phải là bao nhiêu năm, không thể nói được. Mình có thể nói là nó chỉ trong hơi thở thôi. Chính vì vậy á, mà mỗi ngày mình trôi qua mà mình sống có đạo lý, có từ bi, không có giận hờn, biết thương yêu con người. Thưa các bạn, đó là ta sống một ngày có ý nghĩa. Và một ngày đó ta đem niềm vui đến cho nhiều người là ngày đó ta có ý nghĩa. Vì vậy á, mỗi sáng thức dậy các bạn nên khởi điều lành, nghĩ điều lành. Buổi trưa nghĩ điều lành, buổi chiều nghĩ điều lành, và buổi tối trước khi ngủ cũng nghĩ điều lành. Bây giờ hát chung với thầy một bài ha. Ai thuộc bài này hát cho thầy. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa nghĩ điều lành, buổi tối nghĩ điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng nói điều lành, buổi trưa nói điều lành, buổi tối nói điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng làm điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối làm điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng đánh một người, buổi trưa đánh một người, buổi tối đánh một người, ta có ngày khổ đau. Thôi các bạn chọn cách nào cũng được ha. Thôi thì hôm nay á, mình không có thời gian. Thầy nói với các bạn khoảng bài pháp khoảng 30 phút thôi. Thì hôm nay một ngày của các bạn rất có ý nghĩa. Khi mà những người trẻ đã bỏ một ngày chủ nhật đi lên về núi, giữa rừng, giữa núi hoang vu, đơn sơ, và đi lên núi bị thầy bắt mang theo 10kg gạo. Mang theo 10kg gạo nữa. Rất là vất vả cho các bạn. Và nhiều bạn đã bỏ cuộc nửa chừng. bỏ của chạy lấy người. Ai khổ khổ tôi cũng biết, miễn tôi sướng được rồi, thấy không? Cho nên thầy nói đó, một bao gạo mà các bạn cầm trên tay một xương ăn được một tháng là. Cho nên đó, ráng tí nữa nha, đừng có bỏ nữa ha. Mình lát tí nữa đây á, mình sẽ đi những con đường khó đi hơn, khó đi hơn, cho nên trông gai hơn, vất vả hơn, gian nan hơn mà hạnh phúc hơn. Thôi, chúc các bạn hôm nay chúng ta cố gắng sống cho một ngày có ý nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.